Hôm nay dịp Tết Tân Mùi, chúng ta được sum họp vui vẻ nơi đây, tất cả bạn bè, quý quan khách đến đây để càng thấy rõ Tân Mùi là gì. Tân chúng ta tân trang một mùi nào, tâm thức của chúng ta, và chúng ta sống vui trong dịp Tết, chúng ta tìm hiểu ta hơn. Từ mấy chục năm nay, từ nhỏ đến lớn, chúng ta chỉ tìm hiểu bên ngoài, không tìm hiểu bên trong, làm sao mới thấy được dưỡng sinh là cái gì. Dưỡng cái gì bây giờ cho nó sinh tồn, dưỡng cái gì cho nó trở nên chiêm thân bất hoại. Chỉ cần tu khai triển tâm thức, mới hiểu rõ điển năng của cơ tạng, những tâm thức của chúng ta là bất hoại. Nhưng mà người cứ ôm sát, ôm tiền của, ôm địa vị ở thế gian, sống trong cái chấp, quên khả năng vốn có của chính mình, cho có cuộc sống ở trên mặt đất này mà chưa hiểu lấy cái gì dưỡng chúng ta, cái gì đang nuôi sống chúng ta đây, không hiểu tranh chấp từ miếng ăn, đau loạn, rồi đợi đến ngày Tết mới được vui. Tại sao chúng ta không có thể vui trong ngày nào, bất cứ giờ nào chúng ta cũng vui? Chúng ta là một phần thanh nhẹ ánh sáng để điều khiển điện năng của cơ tạng mà không biết. Ăn cơm lớn, ăn những cái gì ở mặt đất hình thành, chúng ta cũng có ngày nay. Mà chúng ta là phần thanh nhẹ đang điều khiển thể xác mà không hiểu, rồi để đâm ra tranh chấp hướng ngoại, rồi đợi tới Tết, Tết mới vui. Mừng một 365 ngày mới có mấy ngày vui, nhưng mà không biết vui hàng ngày hàng giờ. Trong lúc ta lọt làm mẹ là ta phải vui, phải biết vui, sung sướng nhất. Đã càng không hiểu được vì chúng ta, đã nuôi dưỡng chúng ta, hình thành đầy đủ, có khối óc, tay chân, bộ ruột đầy đủ hết, đi đứng ngồi nằm, nhưng mà không biết, tự hủy hoại đến mình mà không hay, tranh chấp. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đến đây hội tụ, chúng ta nên tìm cái gì bây giờ? Tìm những cái gì mới mẻ nhất mà của ta có thể có, tâm trang một cái đường lối mới để tìm những cái điện năng sẵn có mà nhân loại đã có, trong mấy người Việt Nam tất cả nhân loại đều có, mà nhân loại đều quên, bỏ tâm, bỏ ruột, không có biết cái tâm mình là cái gì, không biết bộ ruột đang cung cấp cái gì cho khối óc, không hay, được tự hại mình nhiều hơn là giúp đỡ. Cho nên hô hào dưỡng sinh, nhưng mà tánh tình không đổi. Chúng ta phải dưỡng sinh, lấy cái nguyên khí của các càn khôn vũ trụ và nhìn sự hình thành của chúng ta mới thấy ta với vũ trụ là một. Thì điện năng chấn động trong cơ tạng với vũ trụ là một. Quên đi, quên đi, chỉ hướng ngoại và tranh chấp, tưởng ta không hơn người khác. Không hơn người khác, phải biết mình hơn. Cho nên những vị tu học đã thành công là họ biết họ, nhưng vị Phật đâu có nói chuyện. Ông Thích Ca giảng đạo mấy chục năm mà rốt khỏi ông nói gì, ông không có nói gì hết. Ông làm thánh nói, rốt cuộc là trở về với ánh sáng thanh nhẹ, thì tự lo giải quyết mình để thăng hoa đi lên trong cái cõi chiêm thân bất hoại. Chứ cái xác con người là phải hoại, xuống đây để học hỏi và tiến hóa, chứ không có người nào làm hơn được. Sanh lão bệnh tử khổ nhất định rồi, chúng ta đã thấy rồi. Mà giảng đi giảng lại cũng lòng vòng trong mấy sự vụ, cái vụ đó, nhưng mà không hiểu tâm thức của chúng ta là ánh sáng thanh nhẹ. Mỗi người đều muốn sự thanh nhẹ, nhưng mà quên sự thanh nhẹ, đem sự thanh nhẹ phục vụ trong cái lời lối tranh chấp tiền của địa vị, làm cho mình càng ngày càng khổ thêm. Cái khổ mình chút mà mình không hay là đổ lỗi với người khác, đổ lỗi cho chồng, đổ lỗi cho con, đổ lỗi cho vợ, cái kỳ thật là chính mình là người đã chuốc tội và phải thọ tội, và mình là người có tội phải giải tội, nó mới thanh nhẹ được. Nếu mình không giải làm sao thanh nhẹ? Mình phải nhìn lại mình, con mắt để nhìn ra ngoài, nghe chuyện bên ngoài để thức tâm, cho mới nghe để hơn thua. Nhưng mà ngược lại ở thế gian hơn thua, nhưng có địa vị là tốt rồi. Tôi hạ được đối phương là tôi quý rồi, đó là sai lầm. Mình hạ đối phương là mình hạ mình không hay. Mình sửa tâm thức mình đi lên, tiến hóa vô cùng. Mình thiếu cái gì bây giờ? Có khối óc, có tay chân, có cơ tạng đầy đủ hết rồi. Vũ trụ với mình là một, chấn động, an nhiên tự tại, ở trong cơ tạng của chúng ta đầy đủ hết, không có thiếu gì hết, quý vị không có thiếu. Và chỉ lạc vào sự tranh chấp mà thôi. Mà chúng ta giác được sự tranh chấp rồi, chúng ta mới thấy ta đến đây là trong một cơ hội tiến hóa. Trước kia chúng ta ở địa ngục khổ cực, muốn tiến chứng lên không được mà cầu nguyện được làm con người. Làm con người thì không biết tha thứ và thương yêu, nuôi giữ sự tranh chấp, hờn giận, ghét bỏ, rồi đi đâu? Rồi cũng phải trở về với cái chân thức là về phần hồn. Phần hồn chúng ta bị đầy đọa đau khổ luân hồi mãi ở thế gian, ở trong mặt đất này làm được cái gì? Cũng là thể hiện cái ngày cũ nữa, cái tranh chấp nữa, không biết tha thứ và thương yêu, thế giới làm sao có hòa bình? Chiến tranh khắp các nơi đều bộc khởi là vì thiếu tình thương và đạo đức, thiếu tha thứ và thương yêu. Cái đó là cái căn bản của người đã có, mà không biết dưỡng, không biết hưởng, thì bỏ quên. Lầm đường lạc lối, chính mình gạt mình mà tưởng là mình hay. Những chuyện đó là cái chuyện không đúng. Cho nên chúng ta bây giờ phải có cái phương pháp tu thiền dưỡng sinh. Tại sao tu để làm gì? Tu bổ sự kiến thức trong khối óc của chúng ta. Chính ta là người mà chưa hiểu ta. Từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu? Đó. Rồi với mình sửa chữa càng ngày càng trở lại thanh nhẹ. Mình nhìn lại lúc chúng ta ra đời thanh nhẹ chứ chúng ta đâu có nặng nữa. Mà càng ngày càng nặng trược trong sự tranh chấp. Làm ăn cũng vậy, ngày nặng trược tranh chấp. Rồi sanh ra bệnh hoạn không biết. Không biết tại sao tôi xảy ra bệnh. Chính tôi làm cho tôi bệnh mà không hiểu. Nói cái ăn không là đủ làm cho mình bệnh rồi. À, ăn Tết thấy ăn có được nhiêu tiền là ăn hết, ăn vô là ép mình, hại mình mà không hiểu, làm cho cái ruột nó hư, cái óc nó lôi thôi. Rồi trong cái gia đình bất ổn, rồi cũng do cái ăn mà ra. Cho nên chúng ta hiểu được cái đường lối của mình, cho nên phải xem lại mình, phải biết mình mới dưỡng sinh được, không biết mình không có dưỡng sinh. Dù cho uống thuốc dưỡng sinh thì cũng là trong tinh thần nghĩ lại là thôi. Còn cái chuyện mà mình hiểu mình mới kêu mình dưỡng sinh. Để biết chúng ta đến đây để làm gì. Chúng ta là một sáng suốt ở mặt đất này để làm cái gì. Quý vị cũng bán làm ăn này thì cái nọ cũng là đem cái sáng suốt cho cái ánh sáng ra. Để tận độ chúng sanh, phục vụ chúng sanh. Thì chúng mới có đồng lời. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thì không hiểu ta là ánh sáng mà không chịu phát triển đi lên. Để đi cái vô cùng phận. Trở về chân thức của người tu và phải hiểu được. Chúng ta lên đến đây thì chúng ta sẽ về đâu? Đến đây học hỏi thì chúng ta tiến hóa. Thì cái ánh sáng đó nó mới vô cùng tận, nó bất diệt. Thế đó có phải lễ buộc tu mà một lễ buộc nó tu là cái gì? Tu không có lễ buộc ai hết, tu bổ sửa chữa. Có đó không như thế nào? Tu thân tề gia thì quốc bình thiên hạ là tu bổ sự kiến thức là có đó không như thế nào? Tề gia là ngũ tạng ổn định. Đó. Tu thân về gia trị quốc là tất cả những tâm hình sau này giải tỏa được bình thiên hạ, cái giới thích bình đẳng, hòa đồng với tất cả mọi người. Vì chính chúng ta là ánh sáng. Ánh sáng là một góc con người, ánh sáng là có khói góc là ánh sáng của mặt đất. Nếu mà khói góc không hợp tác thì đâu có căn nhà mà chúng ta ở phía trẻ nó lên. Chúng ta bàn bạc là cũng dường khói góc. Mà quần áo chúng ta mặc đây cũng dường khói góc. Tất cả đều khói góc làm ra đây. Là chúng ta là người mang khối óc để đi tranh chấp là làm cái gì? Còn mình tranh chấp, cho nên chúng ta người Việt Nam có cái tục lệ ăn Tết là tha thứ, kỹ lắm, kỹ điều xui, phải nói điều lành. Và con thương yêu trong có ngày mùng một thôi, qua ngày mùng hai đến mấy bà đạt lên cái lầu, cái đó là sai. Phải tiếp tục như vậy, ngày nào cũng như ngày ăn Tết. Thì chúng ta làm người là quân bình đầy đủ, có áp tay chân đầy đủ, không có thiếu cái gì hết rồi. Chúng ta còn thiếu cái gì? Dù ở trong cái chỗ eo hẹp, độc tài áp chế, nhưng mà cái tinh thần nó hướng thượng là nó cũng giải tỏa. Không có bị cái gì hết. Con người thiệt là sung sướng, hạnh phúc vô cùng, chứ không có cái gì khổ. Tại vì họ cũng chịu nhìn lại họ. Nhìn lại mình thì thấy sự tiêu hao, ăn xài không có bị nhiên. Lúc chúng ta lọt làm mẹ uống chút sữa là chúng ta có thể sanh tồn được rồi. Bây giờ ăn đủ thứ, ngày 3, 4, 5 bữa rồi tự hại lấy mình mà thôi. Càng ngày càng khổ thêm. Cho nên biết được dưỡng sinh thì phải lo cơ tạng. Và muốn biết thiên cơ cũng phải lo cơ tạng. Cái cơ tạng không có điều hòa, cái óc suy nghĩ không có đâu. Thì cũng nói chuyện thiên cơ mà không biết mình. Thiên cơ là cơ tạng của chúng ta đây thì phải được điều hòa. Chấn động của tiểu thiên địa với cái chấn động vũ trụ hòa hợp là một. Chúng ta mới cảm thấy sự thanh nhẹ. Đồng tiền không phải là chấn. Chấn động khối óc, chấn động cơ tạng điều hòa là hạnh phúc. Chấn động cơ tạng và chấn động của vũ trụ không điều hòa là không phải hạnh phúc. Có tiền là có chứ. Mới gió một cái là cảm rồi. Là chấn động của cơ tạng và vũ trụ không có điều hòa. Thì làm sao mà được quân định được. Cho nên chúng tôi không có phương pháp. Tu thiền của chúng tôi là quân bình, cơ hồn pháp luân thường chuyển, thiền định đó làm cho con người nó quân bình lại, sửa cái chấn động trong cơ tạng của chúng ta hòa hợp với chấn động tự nhiên, thì chúng ta chỉ thích tu và phát triển phát minh thôi, không có lệ thuộc nữa, con người nó càng ngày sáng suốt, đó đi vào cái tâm pháp, nó mới thấy rõ con người có tâm chứ, con người có tâm mới là con người đại thế gian. Khi mà có tâm rồi nó dễ tha thứ và tự yêu. Con người không có tâm là con người tự hại mình và hại người khác. Tự hại mình trước hết. Khi mà chúng ta cho là bảnh thả đối phương là thì chúng ta đã hại chúng ta rồi. À, thì tự nhiên hại luôn người khác cũng có ích lợi gì đâu. Cho nên khi chúng ta thấy chúng ta có hiện diện từ mặt đất này không ai thể chế ra được. Thì chúng ta làm những điều cần thiết và không làm những điều không cần thiết. Cần thiết là phải nhìn lại mình, phải hiểu lại mình. Những hành động của mình tốt hay là xấu, sửa để tiến. Không bằng lòng sửa và tự ái. Làm càng ngày càng ô nhiễm cái tâm thức của chúng ta làm sao phát triển được. Thì chúng ta phải mở được cái thức hòa đồng. Ngay trong gia đình cũng vậy. Vợ con, cháu chắc cũng vậy. Mình nếu thiếu thức hòa đồng thì trong cái gia đình mình ở không được. Và nếu mở được cái thức hòa đồng thì lúc nào mình cũng sống từ trong cái căn nhà nhỏ phát triển ra xã hội lớn rộng. Thì chỉ có tu. Tu thì phải sửa và phải nhìn lại mình như mới tu được. Không nhìn lại cái bóng tánh của mình không có tu được. Sự sai lầm của chính mình nó bộc khởi từ giờ, từ phút, từ khắc mà không có cái pháp để điều luyện để sửa, để làm sao mà có sự sinh tồn mà tất. Chỉ hủy hoại, lường gạt với mình mà thôi. Bây giờ có hay cách mấy cũng là đi trong cái đường gạt của mình mà thôi. Và ta lấy cái gì đường gạt? Mắt, mũi, tai, miệng nó đã gạt chúng ta rồi. Mở mắt là có chuyện. Khi trên người ta thiền, ta nhắm con mắt để ta thấy, ta ăn năn, ta sửa những cái chuyện sai lầm. Một câu không có đáng gì mà làm cho gia đình, vợ con bất ổn. Đó là chính chúng ta bị nóng nảy. Sự nóng nảy nó do đâu? Do ăn uống. Ăn uống, kích thích cái gan, kích thích khối óc, nó càng ngày càng động thêm. Có chút xíu đó, mà người tu cũng phải bất phải, người tu cũng phải bị. Người tu cao thì cao cũng phải bị, mà không biết, không có phương pháp để sửa hàng đêm, không có bao giờ phát triển được. Thì từ tu mấy chục năm mà đêm nào tôi cũng sửa, mà lấy dấn thân ra mấy cái bản cái xác con người mà tôi tìm hiểu ra. Tất cả những cái gì do mình tạo cho mình. Thiên đàng địa ngục cũng do mình thôi. Không có nghe những lời vĩnh vời nào bằng tự tu tự tiến. Tự tu tự tiến hành để phát triển. Mới thấy là tu thiền dưỡng sinh. Làm cho ổn định. Biển cho lặng minh châu mới phát lòng cho đi mới gọi là thành. Thì lúc đó là phẳng lặng tâm hồn nhẹ nhàng. Quý vị không có nôn nóng. Tự nhiên quý vị đã hành hình rồi cùng là thành hình rồi còn nôn nóng cái gì nữa. Nôn nóng đi dành của người ta được không? Đó. Thì ngày Tết vui lên các bạn bỏ bộ bà ra đến đi, đến đi, đến lại nó cũng thua hết rồi. Không có làm gì được hết. Không có dành được. Cái chuyện không dành thì chúng ta không làm. Còn cái chuyện chúng ta phải làm là sửa tâm. Cái tâm chúng ta là quan. Thì cái gia đình nó mới được yên. Cái tâm chúng ta không có sáng suốt thì cái gia đình không bao giờ yên. Trong gia đình người này bệnh thì người kia là buồn rồi. Cho nên từ cái ăn uống, tu thiền lần, tự mình thích tâm và giáo dục lên. tối nay thiền thấy ánh sáng, tối mai không có ánh sáng thì ngày nay tôi đã ăn sai lầm hay tôi nghĩ sai lầm, từ đó mới thích tâm được. Cho nên người tu thiền không phải là người điếc, nó từ khùng rồi nó mới trở về đi tìm một cái phương pháp. Tại sao tôi hại tôi như vậy, tôi mới tu thiền. Khi tu thiền tôi thấy khỏe mạnh mở lòng, lúc tu thiền tôi ăn được cái chấn động vô vũ trụ, điển quan của vũ trụ hỗ trợ cho cái thể xác chúng tôi mới phát triển được. Cho nên hôm nay là ngày vui, chúng ta có cơ hội gặp đây một chung vui trong buổi Tết. Rồi trong cái Tết mấy ngày từ đầu năm chúng ta mới có cơ hội thì giờ rảnh để kiểm thảo lấy những cái chuyện hành động sai trái và chính mình hại mình. Bây giờ ăn năn hối cải để tu thiền mở tâm mở trí. Cho nên tiện đây nói thì tôi cũng giảng rất nhiều lần. Bây giờ ở đây tất cả quý vị có gì thắc mắc cơ thể hỏi, chúng ta tiếp tục bàn bạc để đào sâu cái tâm thức của chúng ta, để hiểu đạo là gì, đạo là gì. Chúng ta đi trong đời đạo không tu mới thực hiện được tình thương và đạo đức. Quan thông này là một điều hữu ích cho ta và cho mọi người ở tương lai. Và tôi mong quý vị có gì cứ việc hỏi ngay ở đây, là chúng ta sẽ bàn bạc trong buổi Tết vui. Có gì đặt nơi quý vị và chúng tôi để đóng góp cho những người kế tiếp. Thành thật cảm ơn quý vị.
Thầy, con cũng có cái kinh nghiệm là nhiều khi mình thiền lúc mà thân nhẹ nó dễ dứt khoát, dễ định lắm. Khi nhắm mắt lại mình quên hết à. Mỗi đôi khi nếu mình cả ở trần gian, nếu mình lo lắng chuyện đời hay mình lo chuyện này chuyện kia, mình động loạn, mình muốn định hay muốn dứt khoát cũng khó lắm.
Cho nên cần có cái pháp. Có pháp mà không thực hành làm sao dứt khoát? Pháp để làm gì? Pháp là cái phương tiện chỉ rõ như cần để nước thì xà bông làm là rửa chén, mà không chịu rửa chén thì sao sạch. Thì có pháp mà chúng ta không hành thì tâm làm sao mà quân bình và thích được. Ta hành đúng pháp thì tự nhiên nó mới đạt được. Còn không hành đúng pháp lý luận, sau đó mắt thấy cái này cũng phê luận mà không biết dở hay, cuối cùng là sự dở hay, chưa phân thân, chưa phân thân ta nhìn nhận là tu cái này. Chừng nào nhìn ta pi mà tôi thấy rõ, cái ta pi này nó từ ở dưới biển thôi, chứ không phải từ ở đây con. Tại sao? Từ cái dầu thôi, từ cái dầu thô, rồi họ lấy cái cạnh bã ra mà chế ra plastic rồi này kia cho nào rồi chế ra chỉ sợ rồi họ giả rồi này kia cho nào rồi. Từ đó vật chất đồ đó là dưới biển lần thiên qua là được. Chúng ta thấy cái ly, tôi nhìn rõ bài hát. Nó là một bài hát. Mà người đời nhìn nó có biết, người ta tin, người ta mới hiểu. Cái đưa cái đất đó đúng thành cái chén. Qua mấy ngàn, vô năm tư ngàn. Nó mạnh dạng rồi. Do cái gì? Do cái nhân quả chịu đựng của chúng nó. Mấy ngàn vô đốt nó. Nó mới thăng lên cái ly. Rồi nó phổ chúng sanh. Mình nhìn là thấy là tươi đẹp, nhưng mà nó trải qua ít nhiều khổ. Chúng ta phải trải qua bao nhiêu khổ, chúng ta mới có cái học quán thành. Cái ly là như vậy, nó thành hơn cái ly, là nó bất còn giải tập. Phục vụ trở lại. Thành nghèo nó vui giúp, thành giàu nó vui giúp. Cái ly là để phục. Mà nó từ đất lên, nó làm được một việc rất tốt. Để nhân sanh, mà chúng ta là chủ khói đó, mà không biết làm. Để chúng ta càng ngày sáng suốt, trí chúng ta càng ngày càng sáng, giống thân phục. Không có chấp tâm lại, chê đám chi, phải chê chính mình. Mình chưa thông thiên hạ mới chê mình, mình chấp nhận, mình học hỏi. Còn mình không nhịn dục, không chấp nhận, chê đám này tu thấp, chưa bằng trình độ tôi. Hỏi cái trình độ mình trình độ là trình độ gì? Cái bản thân chưa thông, cũng xin được trình độ. Ngu sửng cũng xin được trình độ. Tình trời nó có sinh, đem lên quả ý tự nhiên sao? Dù cho nó phung phí, Ngài cũng vẫn phục vụ. Chúng ta nhìn mặt trời là kinh vô tự ở đó. Mặt trời ban chiếu cho mọi nơi. Tinh thần phục vụ tối đa. Nhân sẵn tiếp như tâm né, không chịu là quế hoà. Tại vì mình hai mình, cho nên ngày hôm nay văn minh nó đi tới, xài tới đây chưa, là lấy cái điểm năng của mặt trời, trị bệnh. Gia nhân nó cũng là gia nhân. Mình như vậy, là ngày nó cũng chiếu rồi. Thì mình thấy cái gốc gác ở bên trên là cứu độ. Mà nếu chúng ta đi con đường mà trở về với gốc gác là chúng ta ở trong tinh thần cứu độ. Thì con người biết cứu độ con người xã hội này nó mới nghe. Và các bạn không có nói đâu. Có tinh thần cứu độ không có nói. Là một nghề chứ suốt kiếp xong rồi đi lượt. Có bỡ ngỡ đời của người nào. Chúng càng tốn càng thanh tịnh, càng thanh tịnh càng nuôi được dũng khí thăng hoa cho bạn. Tinh thần cứu độ không bao giờ muốn nghĩ. Do đó phát khởi, sau khi các bạn cố gắng tu tiến, pháp luân thường chuyển lấy nguyên khí của rằng, nó hiểu là thanh khí điển quá thanh vạn vật. Khi mà các bạn tắt được chấn động của thanh khí điển rồi, các bạn sung sướng vô cùng. Không phải nói ta là hay, nhưng chúng ta nhìn thấy trời đất rất hay. Nguyên lý trời đất rất hay, rất dồi dào, theo dõi con người còn hơn computer. Để dạy con cách làm sai một chút là họ ghi chép rồi. Nhiều người gọi âm, cũng qua nói là ta thẳng thắng âm điện, rồi ta ghi chép này ghi cái nào không phải. Cái luồng điện original, của trời đặt thân nhẹ, ta ghi chép những hành động của thân. Chúng ta chỉ có trượt với thân, cả thế giới chỉ có trượt với thân. Người lãnh đạo thân, sức ngon khác. Người lãnh đạo trượt, sức ngon chiến đấu, không đúng, giết nhau, rốt cuộc rồi đi đâu, có giải pháp. Tới ngày hôm nay bao nhiêu trong cách mạng, có giải pháp không? Có người nào có giải pháp không? Không có. Rồi, tôi hòa bình rồi. Đem lại sự hòa bình cho đất nước rồi. Rồi đi đâu? Hỏi rồi đi đâu? Không biết thì phải chết. Cho nó phải đi ra giữa đám gì đi đâu? Không biết còn một. Vẫn còn khổ. Làm cách mạng. Làm chánh trị. Nhưng mà không đem sự lời chương chân chánh sự thật của trời đất mà sống mà tiến. Thì chúng ta có dẫn người khác tin được. Nói tôi là chánh trị gia. Trị cái gia cho nó. Sửa cái nhà được. Chắc đi. Thành ra những vị đó khổ hoài. Biết là tôi hướng về chánh nghĩa này cái kia nọ. Mà rốt cuộc cặp. Cái dành miếng đất. Miếng đất ngoài kia. Miếng đất tâm thân không biết cái. Không biết cái mà tâm tâm đến mà tiến. Thì mất cơ sở mà không hay. Tâm đầu làm hoài. Thế rồi. Đối với thế gian. Tiền cũng mất. Tình cũng mất. Gia đình cũng tiến. Rồi bản thân cũng khổ. Nên nhiều vị đi tới đó. Cao trật lập. Xưa mấy ông thượng thơ. Cao trật lập đi tu. Vua cũng mới vô chùa tu mà. Ơi, Á Châu chúng ta thấy ông vua phải quỳ ông hòa thượng. Bây giờ ở Thái Lan, vua là lớn thì phải quỳ ông hòa thượng, bởi vì ông đang tu bên trong, còn ông này tu bên ngoài. Cái nào mạnh hơn? Ông thầy trù ông hòa thượng đâu có tiền nhiều bằng ông vua. Ông chúng ta trọng gì trọng tâm linh. Nên ngày nay chúng ta được phước tâm lẫn thân. Các bạn ở trong đô tên và chỗ các bạn thể thao là cởi mở thân thể yên ra vô độc tốt, thay đổi tốt. Cơ sở của phòng học trú là yên. Phòng học có cơ hội trú để yên, để thấy cái con vô cùng. Chính phòng học phải tất nhiên, nhưng mà ông mới đem được sản xuất phục vụ quân dân. Biết như vậy là sẽ phục vụ quân dân tốt. Chuyện lớn nhỏ đó sẽ để như là hình thành chuyện lớn. Chứ đừng nói là tu được phải này phải kia. Cái chuyện bên ngoài không, không phải chuyện của chúng ta. Chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai, sửa bên trong đi lên mới là thành tựu. Không sửa bên trong đi lên không bao giờ đạt được thành tựu. Thì chú phải khổ thôi. Cái nhiều người ăn học hết lớp, du học khắp xứ, nhưng mà biến cháu vẫn đi. Vì nó không có thấy cầu nữa. Cháu lúc nào cũng biết không hứa thôi. Đóng sách dễ để nó nhìn mà thôi. Tử vi nhìn về đại đủ hết. Cũng tán tử vi được mà không hứa nó. Cũng đặt bài hát mà cũng không hứa nó. Nói chuyện cũng không hứa nó. Chỉ cái khả năng học thức mình là học cái gì bây giờ? Cái chạm trán với người chậm người là học. Người tu vi không cần phải học nhiều. Lo tu thanh tịnh mà chạm trán với thực cảnh. Và cảnh nó xảy ra vậy, chúng tôi bây giờ phải làm sao? Tôi phải nhìn nó ra, tôi phân thân tận nó ra, từ tự nhiên tôi giải quyết chuyện nhà. Mọi người nhìn tôi hướng về thanh tịnh, chuyện gia càng tôi nó phải biết. Rất dễ là nhiều người không thấy, cho nên tôi thường nói cuộc đời tôi cho mọi người nghe. Hồi tôi cũng bị hạ hết về đủ chuyện. Bằng chứng còn đây, cái bà gõ đầu tôi còn đây, cái bà thập lỗ mũi tôi cũng còn đây chứ. Thì có bằng chứng, nhưng mà tôi vẫn nhìn được. Khi tôi nhìn nhục ra tôi cảm thấy là khó lần nói tôi chỉ khai. Ta ngồi ngoài rừng, còn khổ nhà ngươi mà ta không chịu đựng được. Thì lúc đó mình yên, mình thấy vợ mình là ân nhân. Rồi mình thấy tình thương của đối phương rất rõ ràng. Tại sao họ phá người tôi và họ thương mình, họ không muốn mình điên không? Vì xã hội không có lỗi người đó, ngồi đâu chứ ngồi gác cửa nhắm mắt không, lỗi người gì kia gì, không đánh ra được, không kéo lỗ mũi ra được, dỗ họ phá là đúng rồi. Mình nói là tại thương mình, phải hiểu thương, còn nếu những người mà vợ mới chồng con nghịch lại, bỏ cho mẹ con mày chết luôn rồi này kia cho nó, cái đó cái chuyện chưa có mở. Chính trị. Mà nếu biết được Đức Phật khổ tu thì chúng ta ở trong khổ tu mới hiểu được tình thương của Thượng Đế, của chư Phật đã cứu độ chúng ta. Giữa con chữ chúng ta là đang dạy, trời Phật mượn để dạy chúng ta, chứ không phải không có vợ nào biết mình đâu. Chữ cho nghĩ thôi, mình phải cảm ơn chữ cho nghĩ. Cho nên nhiều người chửi là thế này nó chửi tôi tập quá tôi rồi ghét và liếc mẹ cho tôi theo mẹ tôi bỏ cho nó bỏ ghét. Cái đó là mình bị đọa luôn, lúng bùng luôn. Tôi bỏ con này tôi lấy con kia cũng bỏ một đúng bùng. Chưa có gì hơn đâu. Tạo khổ cho chính mình. Nhiều người đã bị những dạng đó. Tâm thức thay đổi như vậy là nguy hiểm. Đường đi muốn của mình chắc. Cho nên vô vi gần đây có cái bài Hồn Quê Duyên Trời là lời của tôi nói. Các bạn nghe lại, thấy sự thâm thiên. Hồn Quê Duyên Trời, thấy sự thâm thiên. Còn cái chuyện yêu thương giữa hai người, nó có căn gốc của nó. Yêu trong từ bi khai triển, nó khác. Yêu trong nhục dục khai triển, nó khác. Nhục dục sai biển là chỉ để con tạo nghiệp khổ thôi. Yêu trong tình thương vô cùng sống động và với trời đất. Thực hiện tình thương đạo đức của Thượng Đế. Cố gắng đi, chứ đừng đi tới đó chán nản. Đúng không? Không dễ gì thấy được. không dễ gì có cái cơ hội mà thực hiện cái chuyện yêu cao quý. Mà phải nắm giữ, thẳng thắn như vậy đi luôn là đi về trời. Không có bị lệ thuộc và không bị ngăn cản bị xuống địa ngục, bị tranh chấp bị xuống địa ngục. Cao quý với bạn như vậy. Cho nên sự trung tiến ở thế gian đã dạy biết bao nhiêu ngàn năm anh dạy của một trung tiến khó kiếm được. Không tin những lời họ hứa. Như họ nguyện như trời đất, con sẽ tu suốt kiếp. Nhưng mà ta đã họ bỏ thật tính, trung thành. Nhiều người mến tôi, thấy cái hành của tôi, rồi bắt chước tôi, rồi thương tôi, nó thốt ra những lời trung tín với tôi, nhưng mà thực hành thì có đúng trung tín. Khó vì vậy. Cho nên tôi khuyên các bạn, không vì vậy. Vì nhiên là cái chuyện vậy. Tiếng, thì gia đình sẽ tốt lắm, bảo đảm các bạn. Nhưng tôi phân tích cái chén kiểu mà các bạn thấy là nó quả bao nhiêu sự nhồi quả nó mình. Chúng ta mới một hai chuyện rồi quả buồn bực gian tan. Không nên. Không bao giờ thành được chân chịu. Cho nên nuôi dưỡng nhiều. Cái đức nhiều lực là phần hồn chứ nhẹ. Nuôi dưỡng nhập định chứ nhiều không nhập định. Tôi mấy chục năm nay nói đạo chỉ cho người ta thức tâm. Nhà ta tự hiểu lấy họ thôi. Chứ tôi đâu có lợi dụng bán họ không đâu. Cũng bị chữ tới bờ. Nhưng mà tôi vẫn. Tôi thấy ân sư cứ đến với tôi. Đưa tôi càng ngày càng thanh nhẹ hơn. Càng chữ tôi càng bước vào lãnh vực thanh tịnh sẵn có. Tôi khám phá nhiều cái hay công viên cả. Có sự hiện diện ngày hôm nay. Ngày hôm nay tôi vẫn học tốt hơn hồi xưa. Các bạn thấy không? Mà tôi đâu có mong muốn có, tự nhiên nó có. Cho nên các bạn tu rồi các bạn sẽ hồn lên cho nó. Tới lúc đó, bạn đi được vòng lao trên cảnh, bạn đi trên đó, bạn muốn ngồi, muốn cái gì nó phải khó khăn. Màu nào sắc nấy, trông phải nói vô. Thì tôi muốn đem những cái gì mà tôi đạt được ở bên trên. Thấy những cái thế gian được người ta thấy, tôi là người không đọc sách. Gió vận tôi đọc sách. Cũng nói chuyện với họ đọc tôi không phải đọc sách mở sách đi giảng. Không có, không bao giờ đọc câu nào mở sách giảng. Các bạn nghe là biết. Tự đối diện với các bạn là cả một kho tàng sách vở. Khối óc của các bạn là một kho tàng sách vở. Và nếu các bạn thanh tịnh bắt nhìn sách đó mà bạn nói được. Cho nên lúc nào tôi giải, đâu có nắm cái gì đâu. Thực trạng đi vào tâm cảnh bạn. Đi qua vào cảnh của cảnh bạn. Và khai mở cảnh bạn. Và bạn sẽ tỉnh sau khi nghe. Câu hỏi cho các bạn khác hơn tôi cho là. Chưa hành. Bây giờ phương tiện đầy đủ rồi. Thì chưa hành. Trời cho da thịt siêu máu đầy đủ hết rồi. Duyên nghiệp thế gian đã tập đã tập bồi. Bây giờ khai triển mở ra là các kinh mở khai triển một cuộc sống tâm linh rõ rệt.
Xin thiền sư giải thích sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật.
Tôi đã giải thích nhiều băng nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật tôi đã có làm. Sẵn sàng phục vụ tất cả mọi người. Nếu cần, xin hỏi ban tổ chức để lấy một cuốn về nghe cho rõ rệt nguyên lý tại sao tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mà khi tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tôi sẽ được thanh nhẹ ở chỗ nào? Trong đó tôi giải thích hết. Cho nên bây giờ đây không tiện làm mất kỳ giờ những người kế tiếp. Cho nên quý vị muốn cứ dịch ra đó, xin lãnh cái cuốn băng Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi họ sẽ gửi tới nhà hay là gì? Giúp đỡ quý vị thực hành bản đạo ở đây cũng tốt, hy sinh. nghèo nhưng mà có tâm tốt phục vụ mọi người trong lúc cần, mà không có phục vụ những người phá hoại.
Thưa Thầy, phải làm sao để có một vị trí giữa một nhóm người và được người ta kính nể mình?
Là mình phải hành, phải sửa. Trong gia đình có một người hút xì ke cờ bạc, mà giờ nó dẹp xì ke cờ bạc là ai cũng thường nó hết. Tâm chúng ta trần trượt, bây giờ chúng ta tu, hòa hợp với nguyên khí của trời đất thì ai cũng vui, ai cũng thích, ai nhìn thấy cũng khỏe hết. Từ trường chúng ta tốt rồi, diễn quan trong cơ tạng chúng ta đều tốt, dễ tha thứ và thương yêu hơn.
Lúc đầu con có nghe thầy giảng là chúng ta nên dẹp tất cả những vật chất hoặc những cái đua đòi ở bên ngoài để hướng tâm tịnh, để tìm ra được chân lý của phương pháp vô vi. Không nên chạy theo đồng tiền, không nên lo làm để kiếm tiền nhiều. Nhưng theo con nghĩ, nếu mà mình cứ lo tu tâm mà cha già hoặc là những người thân đang cần tiền ở Việt Nam mà bên đây không chạy theo đồng tiền để kiếm được ra tiền để giúp gia đình thì tâm cũng không tịnh, thì con cũng không biết rằng phải làm như thế nào.
Pháp của pháp lý vô vi là hỗ trợ cho người có hiếu đối với gia đình, có sức khỏe. Nếu mà con chịu thiền, chịu nghiên cứu và có hiếu thảo đối với gia đình, dễ thiền được và có sức khỏe. Trước hết chúng ta có sức khỏe, chúng ta mới kiếm tiền cho gia đình. Kiếm tiền rồi mà về bệnh hoạn, gia đình cũng không có tiền sai. Sức khỏe trên hết. Cho nên cái pháp lý vô vi giúp cho mình có sức khỏe thêm, thì mình có dũng mãnh, dấn thân để cứu độ gia đình, cũng như cứu độ đồng loại.
Từ trước đây đến nay, thầy cũng có dạy cho con tất cả các quệ muốn mở thì mở được tâm. Nếu tâm không mở thì không có quệ nào khác mở. Chỉ thưa thầy có đúng không này? Đúng như vậy. Tâm không mở làm sao có quệ mở? Tâm theo hẹp làm sao có quệ? Những cái cần thiết sát trong người con, chính mình mà không chịu gì. Đừng muốn hiểu chuyện người ta học thị phi như mấy người tu, hiểu chính mình mới khai mở lực lượng từ bi của chính mình. Còn không hiểu đâu thấy sự sai lầm của chính mình, mình chấp nhận học từ bi và thực hiện từ bi.
Kính thưa Đức Thầy, để dự đại hội vô vi có lợi ích gì?
Dự đại hội vô vi là chúng ta đã tu hướng về tâm linh. Tâm linh đi hướng lên thiền, trong lúc thiền chúng ta thấy bơ vơ, đâu gặp được ai đâu. Ngày nay có một năm có một lần đại hội hội tụ với nhau, kể lễ cho nhau biết rằng hành trình tu học tôi đã tiến tới đâu. Nói chuyện với nhau đã biết anh đã tiến bộ tới đâu và chị đã tiến bộ tới đâu. Nó mới cộng hưởng được sự thành công của mọi người, được vui ra. Chứ người thường ăn Tết rồi ăn bánh tét nhiều món cho vui thôi, cái đó là nặng bụng. Cái này chúng ta ăn điển cho nó khỏe. Cũng mùng 1, mùng 2, mùng 3 cũng ăn bánh tét, bánh chưng mà của trời. Không phải bánh tét, bánh chưng ở thế gian. Thế nên cái đầu óc của mọi người tới đây giữ vui, nhẹ, khỏe, không có mệt. Có đúng không? Mọi người tới đây là cùng đầu với tôi. Tôi thấy cái đầu tôi cùng với mọi người chứ tôi không có bảo bỏ người nào hết. Cùng đầu hết á, không có bỏ ai, vì ở đây nó sáng lắm.
Kính thưa Thầy, con muốn hỏi, đạo Phật và đạo vô vi có cùng một đạo dạy cho người ăn ở tốt lành không? Xin Thầy chỉ cho biết.
Đạo vô vi tới ngày nay, các bạn học đạo vô vi, kỳ này là kỳ 16 của đại hội, đâu có kỳ nào dạy các bạn đi ăn cướp đâu. Vậy các bạn ăn hiền ở lành, trở về với nguồn cội gốc gác của chính mình. Thì Đức Phật cũng nói vậy, nhưng mà lấy chữ nói. Nói ưu vô sở trụ, di sanh kỳ tâm.
con người.
Có cái ốc sáng.
Không.
Thì nó ở đó.
Khi chúng ta ngồi với trời Phật, tôi sẽ tu suốt đời.
Từ đó mình phải chịu cái trách nhiệm để tu qua thì mình mới thoát khỏi.
Còn không chịu trách nhiệm nữa,
là mình con ma, đâu phải con người. Con người khứ mà không làm được, không phải con người. Con ma. Nên xác thác ra ma là chỗ đó.
Khứ như vậy, phải làm như vậy, không sai chạy.
Không thấy khổ cảnh, dứt khoát làm như vậy. Không bao giờ có khổ cảnh, không có phiền muộn.
Không có bị lôi cuốn bởi trược khí trong nội tâm nội tạng đó. Mình hoàn toàn làm chủ, luôn luôn làm chủ, phát triển đi tới vô cùng. Thì không có bị nạn. Nhiều người đang bị nạn tâm linh đâu có hiểu. Phát đại nguyện như vậy, con sẽ tu như vậy, nhưng mà rốt cuộc phản lại chính mình, là tạo nạn cho mình. Không hay. Càng ngày càng khổ tâm, không giải quyết được. Mình có đầu óc trí thức này kia kia không, mà giải quyết không được chuyện của chính mình. Thì chính mình đã phản lấy mình quá nhiều. Nhìn không ổn, tánh tình không yên, xung quanh không mọi người không phục. Đó là mình thấy rõ rồi. Hành động của mình, từ trường không khai triển tốt, xung quanh người ta không thích hòa hợp với chính mình. Mình phải ăn năn sám hối, tự sửa bên trong đi, thì mọi việc sẽ tốt đẹp như xưa, không có gì phải lo. Tu việc pháp lý vô vi khoa học nằm chỗ đó, mà khoa học quyền bí chứ không phải khoa học như thế gian và các biên chế. Khoa học quyền bí trong nội tâm của chúng ta, nó hư thì chúng ta sửa lại, nó điều hòa. Tâm nó bừng sáng, cho nên Nam Mô A Di Đà Phật mà chịu truyền tâm thành tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật hàng ngày, thì sau chuỗi nó sẽ bừng sáng ngay trước mặt này. Tôi quá trình tới bây giờ tôi đã làm được. Tôi muốn chỉ rõ tất cả và các bạn làm như vậy. Các bạn sẽ có lúc tai nạn đến thì sau chuỗi làm việc, không phải các bạn làm việc. Mình có chữ vạn hiện, đó là quân bình. Có sự quân bình của Diệu Trì Kim Mẫu hỗ trợ cho mình. Sống một cách an vui tự tại, không có phiền não nữa.
Có một bạn đạo Thảo Trần xin phép được lên nói chuyện, nói lời cảm ơn của bạn đồng bào Việt Nam. Chúng tôi xin mời Thảo Trần.
Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Tiên Tôn. Kính thưa Đức Thầy, kính thưa toàn thể đại hội, kính thưa quý đạo hữu toàn thể thế giới. Tôi không có dám đại diện, nhưng mà cũng xin được phép chuyển lời của tất cả những đồng bào nghèo khổ, tàn tật, cô nhi quả phụ, cùng tất cả đồng bào bị thiên tai bão lụt. Xin kính lại Đức Thầy, Đại Từ, Đại Bi và thành kính tri ân Đức Thầy, đã âm thầm cứu giúp và ân ban những món quà tình thương. Cứu giúp cho hàng ngàn người được qua cơn đói nạn hiểm nghèo sau những thiên tai đại nạn. Và cũng đồng bào cũng xin phép được gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý bạn đạo, quý ân nhân đã đóng góp tài vật và hướng tâm thiện lành nghĩ đến đồng bào cần được cứu giúp nơi quê hương thân yêu Việt Nam. Kính thưa quý đạo hữu, Đức Thầy của chúng ta đã cứu giúp rất là nhiều về phương diện thực phẩm, tài chánh. Thầy đã cứu giúp hơn 20 mấy tấn gạo cho tất cả những đồng bào bị thiên tai bão lụt và những đồng bào nghèo bên Việt Nam, cùng với thuốc trị bệnh mền, cùng tất cả những thức ăn như mì gói, nước tương, tiền mặt và bánh kẹo. Và cũng xin thưa với tất cả quý bạn đạo trên toàn thế giới, Đức Thầy của chúng ta không những chỉ lo cho chúng ta, những người nơi hải ngoại, mà Đức Thầy còn lo cho tất cả những đồng bào ở quê hương. Có tất cả những đồng bào ở nơi xa xôi hẻo lắm mà những người chung quanh đã bỏ quên, không có nhớ tới họ, nhưng mà Đức Thầy của mình cũng đã gửi những cái món quà tình thương về cho những cái đồng bào ở nơi quê hương xa hẻo lắm. Kính thưa Đức Thầy, kính thưa toàn thể đại hội, vì tôi từ nhỏ tới lớn cũng chưa có lần nào đứng trước đám đông như thế này và cũng ăn nói văn ngôn cũng không có được vén khéo, cũng xin phép được tha tội, và tôi xin viết lời nơi đây, kính chúc Đức Thầy sức khỏe vạn an trên con đường hoằng pháp độ sanh. Kính chúc tất cả bạn đạo trên toàn thế giới tu hành luôn luôn được tinh tấn, được nhiều thăng hoa thanh tịnh, và kính chúc ban tổ chức đại hội thành công mỹ mãn. Nam mô A Di Đà Phật, vạn vật thái bình.
Xin thành thật cảm ơn chị Thảo Trần.